sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 173, địch nhân hồn phi phách tán. Biến đổi lớn kinh thiên. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Đối với những lời kia của Vân Trung Hạc, mặc dù Uất Chỉ Đoan có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không xem là thật. Dù thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình Từ Phúc lưu lại hậu chiêu gì, dù dẫn nổ, cũng không liên lụy đến con của gã là Uất Chỉ Ngạn. Dù sao trên danh nghĩa đệ tử Từ Phúc có hơn mấy trăm người. Đừng nói là con trai Uất Chỉ Đoan gã, ngay cả nhi tử Thúc Quốc Công, còn có nhi tử Tổng Đốc, cũng xem là đệ tử của Từ Phúc, mà gã đã phái phụ tá đi tìm nhi tử Uất Chỉ Ngạn. Tìm được lập tức đưa về quê quán tránh đầu gió. Sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng Hoàng Kim trước mắt là thực sự. Mà Kim Châu bên kia binh biến đã bạo phát. Thần tiên cũng cứu không được cả nhà Ngao Tâm. Chết chắc, hiện tại Uất Chỉ Đoan gã cần phải làm là thừa dịp trước khi Ngao thị gia tộc bị chém đầu cả nhà. Lừa bịp lấy càng nhiều Hoàng Kim đến tay càng tốt. Số tiền kia không thể phân cho người khác. Phải một mình phát đại tài. Sau đó, vì bức Ngao Ngọc giao ra càng nhiều hoàng kim, có thể càng phải tra tấn Ngao Ninh Ninh, thậm chí lúc cần, cũng có thể tra tấn Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị. Dù sao Ngao Tâm phải chết, Nộ Lãng hầu phu nhân sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà. Tra tấn cũng là hành hạ, tra tấn thì phải tra tấn, không nên lưu lại vết tích rõ ràng là được, Ngao Thị gia tộc thật đúng là phúc tinh của ta mà. Nộ Lãng hầu Thước phủ hủy diệt, chẳng những thanh toán quan chức ta, còn thanh toán trăm vạn gia tài, mấy đời phú quý ta, lần này giết chết cả nhà Ngao Tâm, Uất Chỉ Đoan gã xem như lập xuống công lao hãn mã. Tiếp theo Lâm tướng luận công ban thưởng, hẳn là thăng quan một cấp à, hoặc là điều vào kinh thành thành làm một hữu thị lang lục bộ, hoặc là đi hành tỉnh trung đẳng, đảm nhiệm quan sát sứ. Bất quá Uất Chỉ Đoan không thích chức quan sát sứ này. Gã ưa thích là quan hàm trung đô đốc ấy. Cứ như vậy, Uất Chỉ Đoan đứng bên ngoài phủ tổng đốc mơ màng hết bài này đến bài khác. Vừa phàn nàn tổng đốc đại nhân sao chậm như vậy, dù đã lên giường thay quần áo ngủ, cũng không chậm như vậy. Gã đã chờ 2 phút đồng hồ rồi. Nhưng vào lúc này, đại môn phủ tổng đốc mở ra. Uất Chỉ Thái Thú, Đại Đô Đốc xin mời ngài vào. Phụ tá đi ra nói. Thái Thú Uất Chỉ Đoan chắp tay. Sau đó đi vào trong phủ tổng đốc. Sau khi tiến vào, gã không khỏi kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghiêm chỉnh mà đợi như thế. Lúc này trong phủ tổng đốc đã có mấy chục tên quan viên. Mấy chủ quan, trưởng sử, chủ bộ hành tỉnh đều có mặt. Đề học ngự sử Vu Tranh đại nhân cũng có tại đây. Thậm chí 2 huyện lệnh của Giang Châu cũng có, Giang Châu Chiết Xung phủ đô úy cũng có, thậm chí Thương Lãng đề đốc cũng đến. Đây là xảy ra đại sự gì? Vì sao ta không nhận được tin tức gì? Uất Chỉ Đoan tiến lên chắp tay nói, nếu tân đô úy đều tại đây, vậy không cần ta nhiều lời, chắc hẳn thủ chiết điều binh của Tổng đốc đại nhân đã lấy được. Tổng đốc Phương Kỳ Sương thản nhiên nói, Uất Chỉ Đoan, 2 ngày nay ngươi đã làm gì? Uất Chỉ Đoan nói, đi cùng Khâm Sai đại thần xét nhà Nộ Lãng hầu Thước phủ. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, thế nhưng xét nhà đã 3 ngày trước, còn mấy ngày nay làm gì? Uất Chỉ Đoan nói, thẩm vấn Ngao Ngọc, xem tiền tham ô còn lại ở đâu. Mọi người đều biết, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm đảm nhiệm Trinh Nam đại đô đốc. Nam cảnh đại đô hộ trong vài năm. Tham ô vô số kể tiền, chỉ ít mấy triệu lượng bạc, đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, dù phải giết Ngao Tâm cũng phải lấy khoản tiền tham ô này về. Khoản bạc này có thể xử lý bao nhiêu đại sự cho đế quốc? Đại Chu ta sở dĩ chiến bại, cũng là vì có Ngao Tâm bực đại tham quan sâu mọt này. Tổng đốc đại nhân, ta cũng nghĩ không thông, lúc này vì sao còn không tước đoạt công danh Ngao Ngọc? Vì sao còn lấy lễ tiếp đón người nhà Ngao Tâm, bọn hắn là tội nhân đế quốc, là sỉ nhục của Giang Châu, vì sao không bắt giam toàn bộ các nàng? Tổng đốc Phương Kỳ Sương lạnh giọng nói, Uất Chỉ Đoan đại nhân, ngươi thật đúng là yêu quốc yêu dân à, lời này vừa ra. Ánh mắt Huất Chỉ Đoan co rụt lại, ngôn ngữ đối phương bất thiện à, mặc dù đối phương là tổng đốc, nhưng Huất Chỉ Đoan tự cao có núi dựa lớn, cho nên bình thường cũng không hòa thuận với Vương Kỳ Xương. Dù đối phương cũng coi là cùng đảng nhị hoàng tử, nhưng Vương Kỳ Xương cũng là một thành viên huân quý, mà Huất Chỉ Đoan xem như quan văn nhất hệ. Tổng đốc đại nhân, lời ngài ta nghe không hiểu, ta nói Ngao Tâm là tội nhân đế quốc, không nên lấy lễ để tiếp đón người nhà hắn, hẳn là nên hạ ngục toàn bộ, lời ta nói có gì sai sao? Huất Chỉ Đoan nói, đừng nói là tổng đốc đại nhân có chút đồng tình với gian thần Ngao Tâm hại nước hại dân này chứ. Vương Kỳ Xương lạnh giọng nói, sắp chết đến nơi, còn phát ngôn bừa bãi, người đâu, bắt Huất Chỉ Đoan lại. Lột quan phục, mũ quan, đeo gông xiềng, nhốt vào tử lao, theo Vương Kỳ Xương ra lệnh một tiếng. Hơn 10 võ sĩ phủ tổng đốc xông lên phía trước, đè Huất Chỉ Đoan xuống đất, lột quan phục và mũ quan ra. Sắc mặt Huất Chỉ Đoan kịch biến, run giọng nói, Vương Kỳ Xương, ngươi làm gì vậy, gã thật triệt để chấn kinh. Tổng đốc Vương Kỳ Xương chẳng lẽ điên rồi sao? Gã là thái thú Giang Châu. Đường đường quan to tam phẩm à, mặc dù thấp hơn chức quan tổng đốc Vương Kỳ Xương. Nhưng triều đình lệ thuộc trực tiếp quan viên cao cấp, đừng nói Vương Kỳ Xương, dù lại bộ thượng thư cũng không có tư cách lột quan phục gã. Chỉ có hoàng đế bệ hạ, mới có tư cách bãi miễn chức quan tam phẩm thái thú quận lớn của Huất Chỉ Đoan. Vương Kỳ Xương ngươi làm như vậy, không phải mưu phản là gì? Nhưng mặc cho Huất Chỉ Đoan dãy dụa thế nào, gã vẫn bị lột xuống mũ quan, lột quan phục, mang lên gông xiềng, Vương Kỳ Xương, ta muốn vạch tội ngươi, ta muốn vạch tội ngươi. Huất Chỉ Đoan giống to, Tổng đốc Vương Kỳ Xương lạnh giọng nói, Huất Chỉ Đoan, ngươi mau khai, vì sao chửi bới hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng. Anh minh thần võ, Huất Chỉ Đoan cả giận nói, ta không có. Ta đời này ngưỡng mộ nhất chính là hoàng đế bệ hạ. Ngài trong lòng ta như mặt trời chói chang, ta làm sao lại chửi bới quân phụ, ngươi không nên vu oan cho ta. Phụ tá phủ tổng đốc tiến lên, thấp giọng nói bên tai Huất Chỉ Đoan, con của ngươi Huất Chỉ Ngạn tại yến hội, công khai tuyên bố, đại chu ta sở dĩ chiến bại, là vì Vạn Duẫn hoàng đế bệ hạ ngu ngốc vô năng. Chỉ có thái thượng hoàng hoàn chính mới có thể cứu vớt đại chu đế quốc ta. Phụ tá này chỉ dám dùng thanh âm thấp nhất nói cho Huất Chỉ Đoan nghe. Thậm chí lúc thuật lại những lời này, nội tâm phụ tá này cũng đang run rẩy. Thuật lại xong, phụ tá này bỗng nhiên tung một chưởng, hung hăng đánh vào trên mặt mình, trực tiếp đánh rớt mấy cái răng ra ngoài. Điều này biểu thị y trung thành với hoàng đế bệ hạ. Cho dù thuật lại những lời này, cũng không thể tha thứ chính mình bất kính. Nghe xong phụ tá nói, thái thú Huất Chỉ Đoan như bị sét đánh vậy, trong nháy mắt gã hoàn toàn hồn phi phách tán, vừa rồi còn dãy giụa, giờ biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí cả người đã mất đi tất cả phản ứng. Gã thở hồng hộc như cá lên bờ, toàn thân chết lặng, phảng phất không còn cảm giác. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Huất Chỉ Đoan liều mạng dập đầu nói, Tổng đốc đại nhân minh giám, Tổng đốc đại nhân minh giám, đây nhất định là âm mưu, nhất định là oan uổng, còn ta Huất Chỉ Ngạn tuyệt đối trung thành với hoàng đế bệ hạ. Tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời phát dồ như vậy. Mà con ta Huất Chỉ Ngạn mặc dù không tính là thông minh, nhưng cũng không trở thành kẻ hoa mắt ù tai đến nước này. Đừng nói Huất Chỉ Đoan chấn kinh. Tất cả quan viên ở đây cũng chấn kinh, Huất Chỉ Ngạn tốt xấu gì cũng là tiến sĩ, hơn nữa còn là đường đường huyện lệnh, trong này lợi hại chẳng lẽ còn không biết sao, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ thế nào, nhưng làm sao có thể nói ra miệng, phàm là người có chút hiểu rõ chính trị, đều khó có khả năng nói ra lời như vậy, ngươi hẳn phải biết nói ra câu này, chính là bị tru sát cửu tộc đó, Tổng đốc Vương Kỳ Xương lạnh lùng nói. Tại yến hội có hơn 100 người làm chứng, bọn hắn đều nghe thấy, con của ngươi Huất Chỉ Ngạn không chỉ nói một lần, mà lại là 3-4 lần, là thao thao bất tuyệt, hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn nói những lời kia hoang đường cực kỳ, đều không có người nào dám thuật lại, chửi bới Thánh Minh Hoàng Đế bệ hạ như vậy. Đúng là phát rồ, không có khả năng, không thể nào, Uất Chỉ Đoan không ngừng run rẩy nói. Uất Chỉ Đoan, ngươi là thái thú tam phẩm Giang Châu. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng, ta dám lột quan phục ngươi sao? Ta dám lấy xuống mũ quan ngươi sao? Vương Kỳ Xương lạnh giọng hỏi. Lúc này, Uất Chỉ Đoan mới chính thức xác định, đây hết thảy không phải có người vu oan hãm hại. Một màn đáng sợ này thật đã phát sinh, đầu óc gã hoa mắt từng đợt, tứ chi không còn nhiệt độ, thậm chí có một loại cảm giác cướp đái cùng ra. Làm đại thái thú tam phẩm, gã đương nhiên biết rõ, hậu quả trong này sẽ vô cùng nghiêm trọng, cả nhà của gã sẽ chết hết, thậm chí tất cả thành viên trong năm đời, toàn bộ đều phải chết tuyệt. Gã hé miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện khan khan, nói không nên lời nữa. Ây, ách, từ chỗ sâu yết hầu phát ra từng đợt thanh âm quỷ dị. Con mắt Uất Chỉ Đoan đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Lúc Uất Chỉ Đoan một lần nữa tỉnh lại, đã ở chỗ cao nhất phủ tổng đốc, bên cạnh chỉ có một mình tổng đốc Vương Kỳ Xương. Uất Chỉ Đoan hoàn toàn đứng không vững, phải được mấy người đỡ mới có thể đứng vững, mà quần áo đã thay toàn bộ, thậm chí còn tắm qua, bởi vì vừa rồi lúc hôn mê, toàn thân gã đã bài tiết không kiềm chế được, vô biên vô tận sợ hãi, bao phủ toàn thân gã, khiến cho đầu óc của gã không thể suy nghĩ. Uất Chỉ Đoan, trên quan trường có một câu châm ngôn, gọi là tam sinh bất hạnh, chi huyện Phụ Quách, tam sinh làm ác, Phụ Quách tỉnh thành, tội ác chồng chất, Phụ Quách kinh thành. Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, ngươi và ta đều tại Giang Châu, cho nên coi là tam sinh làm ác đi. Toàn thân Uất Chỉ Đoan sụi lơ, miệng hoàn toàn nói không nên lời nửa chữ. Cho tới nay, người ta mặc dù không nói là hòa thuận, nhưng cùng một đảng với nhị hoàng tử, ta cũng coi như nể mặt ngươi. Vương Kỳ Xương quát ầm lên, Vương Kỳ Xương, ta và ngươi có thù giết cha hả? Hay là có mối hận đoạt vợ? Ngươi muốn hại ta như vậy? Muốn hại ta như vậy sao? Giống xong. Cặp mắt tổng đốc Vương Kỳ Xương cũng đỏ bừng theo. Uất Chỉ Đoan, ngươi muốn tìm chết, thì tự đi treo xà tự vẫn. Vì sao còn kéo ta xuống nước? Vì sao muốn kéo toàn bộ Giang Châu xuống nước hả? Ngươi biết ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người không? Ngươi biết ngươi sẽ liên lụy bao nhiêu người không? Vừa rồi trên đại sảnh, có bao nhiêu đồng liêu muốn rút gân lột da ngươi không? Có bao nhiêu người hận không thể ăn thịt của ngươi? Lột da của ngươi không? Mà mẹ 18 đời tổ tông ngươi? Mà mẹ 18 đời tổ tông nhà ngươi? Tổng đốc Vương Kỳ Xương liều mạng gầm thét, mặt trắng cả da. Lúc này, Uất Chỉ Đoan cũng minh bạch, tổng đốc Vương Kỳ Xương mặc dù có mâu thuẫn nho nhỏ với gã, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm việc này hại gã. Bởi vì sau khi chuyện này phát nổ, chết không chỉ cả nhà Uất Chỉ Đoan gã, mà tổng đốc Vương Kỳ Xương, còn có toàn bộ quan viên Giang Châu sẽ bị liên lụy. Tổng đốc đại nhân, ta hoan uổng, ta hoan uổng. Uất Chỉ Đoan dãy dụa quỳ trên mặt đất. Vương Kỳ Xương run rẩy nói, đứa con trai kia của ngươi, đầu óc bị vào nước sao? Có lời gì giấu ở trong lòng không được sao? Bằng không ở trong chăn nói với bà nương hắn cũng được. Vì sao lại nói trước mặt mọi người vậy? Uống say không nín được, vì sao lại đi uống rượu? Vì sao ngươi để hắn đến Giang Châu? Vì sao ngươi để hắn đậu tiến sĩ? Lúc đó vì sao ngươi không bắn hắn lên tường hả? Uất Chỉ Đoan khóc thút thít nói, tổng đốc đại nhân, ta cũng không biết, ta cũng không biết à? Ta không biết vì sao hắn lại thành bộ dạng như vậy. Sau đó, Uất Chỉ Đoan dập đầu nói, tổng đốc đại nhân, cứu mạng, cứu mạng. Tổng đốc Vương Kỳ Xương cười khổ nói, Uất Chỉ Đoan, ngươi đây là ngày đầu tiên làm quan sao? Cục diện trước mắt này, ngươi còn muốn sống, thiên hạ ai có thể cứu được ngươi? Lâm tướng cũng cứu không được ngươi, ngươi thấy được sao? Vương Kỳ Xương hỏi. Uất Chỉ Đoan nhìn lại phía quảng trường phủ tổng đốc, từng nhánh quân đội đã tập kết, dòng dã 3 vạn người, chẳng những chú quân Giang Châu chiết xung phủ dốc toàn bộ lực lượng vệ đội phủ tổng đốc, tất cả nha dịch Giang Châu, chú quân nha môn đề đốc Thương Lãng hành tình, toàn bộ dốc hết lực lượng. Bất chỉ đoan à, người đây là tội mưu phản lớn. Mấy vạn quân này sẽ đi Bình Định, đi bắt toàn tộc ngươi, bắt toàn tộc thê tử ngươi, con dâu của ngươi, tiểu thiếp ngươi, lão sư ngươi, tất cả người có quan hệ với ngươi, toàn bộ đều phải bị bắt. Ta không muốn như vậy, ta thật không muốn đại khai sát giới, nhưng ta còn cách khác sao? Ta không làm như vậy, ta không liên lụy cửu tộc ngươi, hoàng đế bệ hạ sẽ cảm thấy ta không đủ tận tụy. Ngài sẽ cảm thấy ta không đủ trung thành, ta nhất định phải dùng hết toàn lực, mới có thể thoáng vãn hồi cục diện đông đảo quan viên tại Giang Châu. Bất chỉ đoan, có lẽ ngươi sẽ bị áp giải vào kinh, có lẽ sẽ không, trực tiếp xử tử ngay tại Giang Châu, nhưng Khâm Sai đại thần sẽ đến thẩm vấn ngươi, đế quốc Hắc Băng Đài cũng tới thẩm vấn ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi làm một việc, đơn độc tiếp tục chống đỡ. Không nên liên lụy đến quan trường Giang Châu, cũng đừng liên lụy đến bọn người Lâm tướng, hiểu chưa? Bất chỉ đoan run rẩy nói. Ty chức minh bạch, ty chức minh bạch. Trong Ngụy Quốc công phủ, cả nhà Ngụy Quốc công, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngao Cảnh, tất cả mọi người tại đây, mỗi người đều đang phát run, mỗi người đều đang dùng mình, nhất là tiểu công gia, còn có Ngao Minh, nội tâm từng đợt nghĩ mà sợ. Bởi vì dạ tiệc hôm nay, Bất Chỉ Ngạn cũng mời hai người bọn họ, nhưng hai người đều từ chối. Bởi vì gần đây Ngụy Quốc công phủ và Ngao Minh đều tại đầu sóng ngọn gió. Cũng vì quyển sách Đông Xương Ký, mặc kệ ở đâu đều sẽ bị chỉ trỏ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai tên thanh niên tuấn kiệt này mỗi ngày đều ở nhà không ra khỏi cửa. Chờ đợi trận sóng gió này qua, không ngờ. Tối hôm nay trên yến hội đã xảy ra chuyện, mà lại là đại sự kinh thiên như vậy. Bọn họ đều nghĩ qua, lần này có thể sẽ dẫn đến phong bạo chính trị đáng sợ. Nhưng không phải tại Giang Châu, bởi vì nơi này đã hoàn toàn nắm trong tay, sẽ không có người thả ra dị âm nào. Đối với hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn là nhất trí ủng hộ, nhưng chưa từng nghĩ đến Giang Châu vậy mà phát nổ viên đại lôi kinh thiên này. Mấy người đứng tại chỗ cao nhất Ngụy Quốc công phủ, nhìn thấy toàn bộ Giang Châu thành đèn đuốc sáng trưng. Giang Châu đã cấm đi lại ban đêm, mà tất cả cửa thành đều đóng lại. Mấy vạn đại quân ở trong Giang Châu thành rong ruổi đi qua. Người không biết còn tưởng rằng binh lâm thành hạ, có người muốn tiến đánh Giang Châu thành. Phủ thái thú đã bị bao vây. Tất cả quan viên dưới Uất Chỉ Đoan đều bị tóm. Tất cả người nhà, tất cả nô bộc của Uất Chỉ Đoan tại Giang Châu, toàn bộ bị bắt, một chi mấy ngàn quân đội, đã ra khỏi thành, tiến về quê quán Uất Chỉ Đoan bắt người. Dù nhìn không thấy, nhưng phảng phất có thể nghe được toàn thành khóc nỉ non. Gót sắt đánh nát không biết bao nhiêu người đang mộng, Khâm Sai đại thần xét nhà nộ Lãng Hầu, bản thân cũng bị cấm đoán, ở trong quan dịch run lẩy bẩy, bởi vì mấy ngày qua, Y và Uất Chỉ Đoan kết giao mật thiết nhất, kỳ thật hai người cùng một chỗ phát tài. Dù sao xét chính là Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, nhưng người ở bên ngoài nhìn, người và Uất Chỉ Đoan có phải mưu đồ bí mật gì không? Một chi lại một chi quân đội đi về phía Tây, tiến về Kinh Thành, Phủ Đề Đốc Hắc Băng Đài tại Giang Châu cho tới nay đều rất thần bí điệu thấp. Hôm nay cũng dốc toàn bộ lực lượng, kỵ binh mặc hắc giáp. Như thủy triều dũng mãnh tiến ra, toàn bộ Giang Châu thành, đều gió nổi mây phun, mà phong bạo này tiếp theo sẽ quét sạch toàn bộ đế quốc. Bầu không khí này, đơn giản để cho người ta không thể thở nổi. Trọn vẹn một lúc lâu sau, tiểu công gia nói, chúng ta và Uất Chỉ Đoan kết giao rất thân, có bị liên lụy không? Toàn trường tĩnh lặng, bọn họ có bị liên lụy hay không? Chỉ có trời mới biết. Lần này sẽ chết bao nhiêu người, phải giết bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người mất chức thôi tước, chỉ có trời mới biết, có nên chuẩn bị một phen. Tiểu công gia nói, hai nhà chúng ta, bắt đầu rút lui một phần, đi ra hải ngoại, Ngao Đình và Ngụy Quốc công phủ liếc nhau, lập tức khó mà lựa chọn. Không được, Ngao Minh nói, hai nhà chúng ta nếu như trốn đi một phần, vậy sẽ thật bị liên lụy đến. Chúng ta và Uất Chỉ Đoan lui tới phi thường mật thiết. Nhưng hiện tại có một người đứng trước mặt chúng ta, đó chính là Lâm tướng. Đúng à, Uất Chỉ Đoan làm ra thiên đại sự tình này. Đứng mũi chịu sào bị xung kích chính là nội các Lâm tướng. Bởi vì ai cũng biết, Uất Chỉ Đoan là môn sinh Lâm tướng. Cục diện trước mắt này, phi thường tuyệt vọng, Ngao Minh nói, nhưng đối với Lâm tướng, chưa hẳn không có cơ hội thoát khốn. Lúc này mấu chốt ngay tại Kim Châu, Uất Chỉ Ngạn hô lên câu nói kia tất nhiên nghe rợn cả người. Nhưng dù sao chỉ hô lên mà thôi. Kim Châu bên kia là binh biến mưu phản, giết tổng đốc, đầu hàng địch đại doanh, mà lại danh nghĩa can thiệp chuyện bất bình của Ngao Tâm. Lên án mạnh mẽ hoàng đế giết hại Trung Lương, Ngao Minh phân tích, cho nên luận ảnh hưởng ác liệt, vẫn là Kim Châu bên kia càng thêm nghe rợn cả người. Giang Châu cố nhiên là thành thị hạch tâm của Đại Chu ta. Nhưng Kim Châu cũng thế, mà nó là phòng tuyến đầu tiên đối kháng đại doanh đế quốc. Tiểu công gia nói, vậy nhiều lắm là hại chết cả nhà Ngao Tâm mà thôi. Có trợ giúp gì với vận mệnh chúng ta? Ngao Minh nói, ngươi biết cuộc chiến Đạm Đài Thành không? Đại doanh đế quốc dùng nguyệt lượng hỏa nổ tường thành. Nguyệt lượng hỏa, cái tên nghe thật lãng mạn. Đây là lễ vật Vân Trung Hạc đưa cho tỉnh Trung Nguyệt. Thuốc nổ ở thế giới này tên gọi là nguyệt lượng hỏa. Tiểu công gia gật đầu nói, biết, chính vì chuyện này, tất cả thành trì thiên hạ đều phong bế lỗ thủng của tường thành. Ngao Minh nói, lúc nguyệt lượng hỏa nổ, cần phủ kín toàn bộ, như vậy uy lực mới to lớn nhất, nhưng nếu như hai bên đào lỗ trống, vậy uy lực nổ tung sẽ yếu hơn phân nửa. Nhất thời, tiểu công gia minh bạch, cục diện dưới mắt chính là như vậy. Hoàng đế bệ hạ giám sát thiên hạ, thậm chí áp chế toàn bộ đế quốc, chính là muốn bình tĩnh vượt qua lần phong ba chiến bại này. Vượt qua trận nguy cơ chính trị này, nếu như chỉ có Giang Châu phát nổ, vậy Giang Châu sẽ một mình gánh chịu lửa giận của Hoàng đế. Nhưng nếu như Giang Châu và Kim Châu cùng phát nổ, vậy Giang Châu sẽ chỉ gánh chịu một nửa lửa giận, thậm chí Kim Châu bên kia càng thêm nghe rợn cả người. Đại quân Kim Châu vậy mà binh biến mưu phản vì Ngao Tâm. Cho nên cục diện Kim Châu bên kia, chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến sống chết cả nhà Ngao Tâm. Hơn nữa còn quan hệ đến cục diện Giang Châu bên này. Quan hệ đến Ngụy Quốc công phủ, quan hệ đến Ngao Đình, có bị liên lụy hay không? Một khi Kim Châu binh biến, trong Giang Châu thành rất nhiều người sẽ được cứu. Giang Châu bên kia nhất định sẽ thành công. Lâm tướng đã bố trí 10 phần chắc 9. Đoàn Oanh Oanh nói, Lâm tướng làm việc, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Trước đó bọn họ vẫn luôn tị húy đàm luận Kim Châu. Bởi vì chuyện này là tuyệt mật, không thể nói ra miệng, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Giang Châu đã phát nổ đáng sợ như vậy, còn cơ mật gì chứ? Kim Châu, võ sĩ Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài, điên cuồng rong ruổi, bọn họ đã chạy chết không biết bao nhiêu con ngựa, ngay từ đầu 200 dặm đổi một con ngựa, hiện tại 50 dặm đổi một con ngựa, vì thế, thậm chí rất nhiều cứ điểm ẩn tàng của Hắc Băng Đài đều nhao nhao được sử dụng, nhưng bây giờ... hình như đã chậm, trời càng ngày càng sáng, cả bọn cách Kim Châu thành còn có hơn 100 dặm. Võ sĩ Hắc Băng Đài này càng ngày càng lạnh, bởi vì gã cũng là một người thông minh, đã trải qua vô số âm mưu. Gã biết ý vị hừng đông như thế nào, hy vọng tới kịp, hy vọng tới kịp, càng hy vọng Kim Châu không có binh biến gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Ầm ầm ầm, trong Kim Châu thành, vệ quân thống lĩnh Lý Văn Việt, xuất lĩnh lấy 5.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp tới gần phủ tổng đốc, bách tính Kim Châu lập tức bị hù dọa, chẳng lẽ lại sắp khai chiến sao? Năm ngoái vừa ngưng chiến, giờ lại muốn khai chiến cùng đại doanh đế quốc, đại quân vừa mới rời trụ sở mấy dặm, thái thú Kim Châu phủ tổng đốc, Hắc Băng Đài phủ đế đốc. Nhao nhao phái người đến chất vấn Lý Văn Việt, đang định làm gì, Kim Châu vệ quân thống lĩnh Lý Văn Việt lấy ra phần ngụy tạo quân lệnh Xu Mật Viện kia. Biểu thị vệ quân Kim Châu đang tiến hành diễn luyện quân sự. Xin mời các phương phối hợp né tránh. Vài phe thế lực này mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn tiếp nhận lý do này. Dù sao nơi này sẽ trở thành đại bản doanh tiền tuyến tương lai chống cự đại doanh đế quốc. Cho nên diễn luyện quân sự cũng là bình thường. Những người khác nhao nhao rút đi. Chỉ có phụ tá phụ tổng đốc cảnh cáo Lý Văn Việt. Diễn luyện có thể, nhưng không nên quấy nhiễu dân. Càng không nên quấy nhiễu các cấp quan phủ Kim Châu vận hành trật tự. Nhưng thật ra Tổng đốc Ninh Bắc hành tỉnh không cao hứng. Lý Văn Việt ngươi có ý gì đây? Dù ngươi trực thuộc Xu Mật Viện đế quốc, nhưng Tổng đốc Ninh Bắc ta cũng lệ thuộc trực tiếp thượng quan. Tổng đốc ta chẳng những quản dân chính, cũng phải quản quân chính. Lúc ngươi nhận quân lệnh Xu Mật Viện, vì sao không sớm tới thương lượng một chút với Tổng đốc ta mà lại tự hành động? Còn có chư vị đại nhân Xu Mật Viện, các ngươi có ý gì đây? Có quân lệnh gì sao không đưa qua Tổng đốc ta? Lại đưa trực tiếp cho Lý Văn Việt, nhưng kỳ thật quy củ của triều đình thật đúng là như vậy. Chiết Xung phủ các nơi trực tiếp nghe lệnh của Xu Mật Viện. Bất quá mấy chục năm trước quyền lực Xu Mật Viện còn nhỏ. Trên cơ bản bọn họ không muốn đắc tội Tổng đốc các nơi. Rất ít hạ lệnh trực tiếp cho vệ quân. Dưới ánh mắt bất an của tất cả mọi người, Lý Văn Việt mang theo 5.000 quân đi tới trước phủ Tổng đốc. Diễn luyện quân sự bắt đầu, vây quanh phủ Tổng đốc, Lý Văn Việt ra lệnh một tiếng, năm thiên hộ không khỏi kinh ngạc, diễn luyện quân sự này trực tiếp như vậy sao? Trực tiếp vây quanh phủ Tổng đốc, nhưng quân lệnh như núi, không thể không tiếp nhận. Vâng, 5.000 đại quân lập tức biến ảo trận hình, dùng tốc độ nhanh nhất bao vây phủ Tổng đốc, vệ đội phủ Tổng đốc chỉ có vài trăm người, lúc này kinh ngạc nhìn qua hết thảy. Nhưng cũng không ngăn cản, dù sao đối phương có quân lệnh Xu Mật Viện, nhưng Tổng đốc Ninh Bắc hành tỉnh lại nổi giận, vọt thẳng ra, Lý Văn Việt, ngươi muốn làm gì, Ninh Bắc Tổng đốc giận dữ hét, Lý Văn Việt tiến lên, một chân quỳ xuống nói, mặt tướng Lý Văn Việt, bái kiến đại soái, bình thường Tổng đốc cũng xưng là đốc soái, chức quan này đã vượt qua giới hạn văn võ, Lý Văn Việt quỳ trên mặt đất. Ninh Bắc hành tỉnh Tổng đốc gần trong gang tấc, chỉ cần vừa ra tay, là có thể giết được. Vị Ninh Bắc Tổng đốc này xuất thân quan văn, võ công không cao, mà Lý Văn Việt là mãnh tướng, muốn giết dễ như trở bàn tay. Trong lỗ tai gã vang lên lời nói Ninh Vô Khuyết, lần này binh biến mưu phản, nếu như giết thái thú, vậy liền phong tam đẳng bá tước, khen thưởng 300,000 lượng bạc. Nhưng nếu như giết Tổng đốc, vậy Hoàng đế Đại Doanh đế quốc sẽ sắc phong Lý Văn Việt ngươi làm nhất đẳng bá tước. Lại khen thưởng 500.000 lượng bạc, Đại Doanh đế quốc ở phương diện này chữ tín cực cao. Hoàng đế đã nói là làm, nếu đã giết, như vậy giết thái thú và giết Tổng đốc khác nhau ở chỗ nào? Đều là binh biến mưu phản, vậy vì sao không dám giết Tổng đốc chứ? Đây chính là một trận thiên đại phú quý à, huyệt thái dương Lý Văn Việt run lên. Không ngừng vận chuyển nội lực, sau đó sự tình rất đơn giản, chỉ cần rút ra chiến đao, giết chết Tổng đốc Ninh Bắc hành tỉnh, rồi hô to, ngao tâm đại soái, bất thế chi công, hoàng đế ngu ngốc, giết hại trung lương, chuyện này, vậy xem như đã thành. Cứ như vậy, Lý Văn Việt y sẽ chấn động thiên hạ, ngao tâm rơi đài. Tướng lĩnh tâm phúc Lý Văn Việt trước mặt mọi người đánh giết Tổng đốc. Binh biến mưu phản, chuyện này, đủ làm triều chính triệt để rung động, đủ để dẫn bạo thiên hạ. Đến lúc đó, cả nhà ngao tâm bị giết là chắc chắn, thậm chí toàn bộ huân quý, toàn bộ tướng lĩnh trong quân, đều sẽ bị triệt để thanh tẩy một lần. Sẽ chết bao nhiêu người? Ai biết, có trời mới biết, nhưng Lý Văn Việt y có chuyện gì? Y lập tức ném hết chạy về đại doanh đế quốc phía Bắc. Mà dọc theo con đường này y cũng nhìn thấy, trên rất nhiều lâu vũ đều cắm cờ xí đặc thù. Đây là tín hiệu ước định giữa Ninh Vô Khuyết và y, phía sau mỗi một mặt cờ xí. Đều có võ sĩ tinh nhuệ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tiếp ứng y. mà bên cạnh y đều là thân vệ, trung thành nhất với y, phía sau cửa sổ lâu vụ phía xa. Mật sứ Lâm tướng là Ninh Vô Khuyết ngừng thở, nắm chặt nắm đấm, Lý Văn Việt, mau ra tay, giết Ninh Bắc Tổng Đốc đi. Chỉ cần giết Ninh Bắc Tổng Đốc, binh biến mưu phản sẽ trở thành sự thật, cả nhà Ngao Tâm nhất định phải chết, tướng lĩnh Huân Quý nhất định sẽ bị đại thanh tẩy. Điều này mang đến cho tập đoàn Lâm tướng thiên đại lợi ích. Tập đoàn Quan Văn có thể triệt để nhúng chàm binh quyền. Có thể thu phục tướng lĩnh. Mau ra tay, mau ra tay, Ninh Bắc Tổng Đốc giống to. Lý Văn Việt, ngươi muốn tạo phản sao? Lý Văn Việt bỗng nhiên rút đao ra. Chỉ về phía Ninh Bắc Tổng Đốc nghiêm nghị quát. Đúng, ta chính là muốn tạo phản. Sau đó, chiến đao y bỗng nhiên chém xuống Ninh Bắc Tổng Đốc. Giang Châu Thành, Tổng Đốc Phương Kỳ Sương. Hắc Băng Đài Đế Đốc Dư Đồng. Khâm Sai Đại Thần đến đây xét nhà Nộ Lãng Hầu cũng được mời tới. Ba đại quan, thẩm vấn Uất Trì Đoan, vốn nên thẩm vấn Uất Trì Ngạn, nhưng y đã bị đánh đến gần chết, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Uất Trì Đoan, còn không mau khai, là ai phía sau sai sử ngươi làm ra chuyện mưu phản phát rồ như vậy? Khâm Sai Đại Thần quát ầm lên, Uất Trì Đoan bỗng nhiên quỳ xuống nói. Ba vị đại nhân, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, đây hết thảy đều là âm mưu của Ngao Ngọc. Hắn muốn cứu phụ thân Ngao Tâm, cho nên dẫn nổ lần kịch biến này, đây là phương pháp vây ngụy cứu Triệu. Còn ta trung quân vô hạn, làm sao có thể nói ra lời mưu phản như vậy? Khẳng định là bị người hãm hại, khẳng định là Ngao Ngọc, nhất định là Ngao Ngọc, Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói. Uất Trì Đoan, lúc này chỉ suy đoán không có ích lợi gì, phải có chứng cứ, Uất Trì Đoan nói. Ta có chứng cứ, ta có chứng cứ, mấy canh giờ trước, trong phòng giam lúc ta thẩm vấn Ngao Ngọc, muốn tra tấn em gái Ngao Ninh Ninh của hắn, kết quả do vội vàng, hắn nói ta nên chạy trốn, nói con của ta Uất Trì Ngạn nhất định sẽ gây ra thiên đại tai họa. Tại sao hắn lại biết sớm vậy? Cho nên chuyện này khẳng định là mưu đồ của hắn, khẳng định là hắn, Tổng đốc Phương Kỳ Sương run rẩy nói. Ngươi xác định không nói sai. Uất Trì Đoan quát ầm lên. Tội nhân nguyện ý dùng danh nghĩa liệt tổ liệt tông thề. Ngao Ngọc đúng là trong phòng giam nói với ta. Uất Trì gia tộc sẽ chết hết. Con của ta Uất Trì Ngạn sẽ gây ra thiên đại tai họa. Hại chết Uất Trì toàn tộc. Thậm chí liên lụy cửu tộc. Cho nên đây là một âm mưu. Hết thảy đều là Ngao Ngọc bày kế. Hắn mới là kẻ cầm đầu chân chính. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, hắn mới là kẻ công kích bệ hạ, kẻ chủ mưu phía sau phạm phải tội lớn mưu phản, mau hắn bắt, nghiêm hình tra tấn, hắn nhất định sẽ công khai, giết cả nhà của hắn, giết cả nhà của hắn. Vương Kỳ Sương và Hắc Băng Đài Đế Đốc Dư Đồng liếc nhau. Sau đó nghiêm nghị nói, người đâu, đi ngục giam phủ thái thú, mang Ngao Ngọc đến đây. Sau nửa canh giờ, mấy chục tên võ sĩ lãnh khốc Hắc Băng Đài xông vào trong ngục giam. Trực tiếp bịt miệng Vân Trung Hạc, bí mật mang lên trên xe chở tù, áp giải về phủ Tổng đốc. Vương Kỳ Sương Tổng đốc lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi thật to gan, không biết chữ chết viết như thế nào sao? E sợ phụ thân ngươi chết không đủ nhanh sao? E sợ không bị tru sát toàn tộc sao? Vân Trung Hạc u mê hỏi. Tổng đốc đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Ta hoàn toàn nghe không hiểu à, cách chương.